Y Tiên Thiểu, chương 133, Tiểu Quỷ Khó Dây Dưa, góc truyện audio.com. Mặc dù tu vi của Tùy Qua cách tiên thiên kỳ còn rất xa, nhưng vì chân khí trong cơ thể hắn là chân khí mộc thuộc tính tinh khiết, hơn nữa xuất xứ từ linh thảo nguyên khí, vì vậy chân khí của hắn dùng chữa bệnh mạnh hơn những người có tu vi ngang hàng rất nhiều. Nếu Diên Vân có thể tìm người dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua đương nhiên cũng có thể dùng chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê. Thật ra, trong khoảng thời gian này, tu hành của Tùy Qua không rơi xuống, nhưng muốn đề thăng tu vi, không phải chuyện dễ dàng như vậy, ngay cả Tùy Qua có linh thảo tương trợ, muốn từ luyện khí sơ kỳ tăng lên luyện khí trung kỳ, đả thông 12 kinh khác trên người cũng không phải dễ dàng. Chẳng qua, vì Đường Vũ Khê Tùy Qua phải tốn nhiều thời gian tu hành hơn. Những ngày kế tiếp ngoại trừ trị liệu và tản bộ với Đường Vũ Khê, thời gian còn lại của Tùy Qua đều dùng để tu hành. Bất luận ngủ, lên lớp Tùy Qua đều hô hấp thổ nạp. Hơn nửa đêm, trong phòng 403 tiếng ngáy thi nhau vang lên. Bộp bộp, đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến tiếng nổ liên tiếp giống như giang đậu. Gì vậy, đại quân ma thú giết tới rồi sao? Cao Phong mơ màng nói, thoáng cái ngồi dậy trên giường. Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cũng bị tiếng vang này đánh thức. Nhưng, sau khi thanh âm này vang lên liền biến mất. Ba người lắng nghe một lát nhưng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Tùy Qua ngủ say vậy, ồn như vậy mà cũng không tỉnh. Chúng ta tiếp tục ngủ đi, có lẽ tên nào bắn pháo hoa bên ngoài thôi. Giang Đào nói, đúng vậy, ăn được ngủ được chính là phúc hâm mộ. Cao Phong đáp một tiếng, rất nhanh, ba người chìm vào trong giấc ngủ. Tùy Qua kỳ thật không ngủ, thanh âm vừa rồi chính là phát ra từ trong thân thể của hắn. Đó là kinh mạch của thập nhị chính kinh tràn đầy chân khí, sau đó Tùy Qua thuận thế tiến lên, thuận lợi đả thông thập nhị biệt kinh. Cứ như vậy, Tùy Qua thuận lợi bước vào luyện khí trung kỳ. Nhưng, Tùy Qua hoàn toàn không đắc ý, bởi vì từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, bình cảnh còn chưa chân chính hiển hiện. Muốn đột phá luyện khí hậu kỳ, đả thông kỳ kinh bát mạch, nhất là hai mạch nhâm đốc đột phá sanh tử huyền quan, lại càng khó khăn. Tóm lại, cảnh giới tu hành càng sâu, muốn đột phá lại càng khó. Mỗi lần đột phá, khó khăn trong đó cũng không thua gì ngu công rời núi tinh vệ lấp biển. Nhưng, lúc này sau khi thập nhị biệt kinh bị đả thông, Tùy Qua nhất thời cảm giác được con đường chân khí có thể vận hành nhiều lên gấp đôi, như vậy sau này kinh mạch có thể dung nạp chân khí cũng có thể nhiều hơn gấp đôi, lực lượng cũng tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới những thứ này, Tùy Qua không ngủ được lại ném mấy miếng củ cải vào trong miệng, sau đó luyện khí. Buổi sáng ngày thứ hai, Tùy Qua theo thường lệ ngồi ngay ngắn phía sau phòng học tu hành, không nhúc nhích, trời sập cũng không sợ hãi. Tu hành chân khí của thần nông tiên thảo bí quyết mặc dù không bá đạo, nhưng cũng có chỗ tốt tương ứng, đó chính là không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, cho dù Tùy Qua thổ nạp luyện khí ở bất cứ chỗ nào, tựa hồ cũng không cần lo lắng. Lúc này, điện thoại trong túi quần Tùy Qua chợt rung lên, hắn mở mắt lấy điện thoại ra, bên trong có một tin nhắn mới. Ông chủ, có người tới công ty nói muốn thu mua công ty và đế ngọc cao, ra giá 10 tỷ. Nhưng người này còn có dụng ý khác, hắn không ngừng thăm dò tin tức của ông, tôi thấy. Góc truyện audio.com, người này có mục đích khác, đã kêu Hùng ca cho người đi điều tra hắn. Tin nhắn này là của Mắt Kiếng. Hôm qua, Mắt Kiếng đang nói giỡn với Tùy Qua, kết quả bị Tùy Qua cúp điện thoại, điều này làm cho Mắt Kiếng cảm giác gần đây tâm tình của Tùy Qua có thể không tốt, cho nên, để tránh khỏi rủi ro, Mắt Kiếng mới chuyển sang nhắn tin. Hơn nữa, xưng hô đối với Tùy Qua cũng từ Tùy huynh đệ biến thành ông chủ, còn bình thường gờ Mắt Kiếng sẽ chỉ gọi Tùy Qua là ông chủ khi có người ngoài. Chẳng lẽ Mắt Kiếng cũng cảm thấy gần vua như gần cọp sao? Tùy Qua không bận tâm về suy nghĩ của Mắt Kiếng, nhưng từ tin nhắn của Mắt Kiếng gửi đến, Tùy Qua ngửi thấy một tia bất an. Diên Vân từng nói với Tùy Qua, Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó dây dưa. Theo Diên Vân thấy, Thiếu Lâm tự đương nhiên là Diêm Vương trong chốn giang hồ, còn tiểu quỷ, dĩ nhiên là bọn yêu ma quỷ quái khác rồi. Mang Ngọc có tội, mặc dù có rất nhiều người căn bản không biết Bồi Nguyên Cao rút cuộc là vật gì, nhưng loại linh dược này có thể bồi bổ thân thể, đương nhiên là bảo vật vô giá, vạn kim khó mua được. Cho nên, vật này đúng là khiến rất nhiều người thèm muốn. Tùy Qua suy nghĩ, nếu như không phải chuyện chữa khỏi chân của Văn Quốc Cường bị truyền ra ngoài, rất có thể mấy ngày trước khi hiển lộ dược tính của Bồi Nguyên Cao trước mặt Đường Vân đã có người nhìn thấy. Hoặc là, đều có liên quan đến hai chuyện này. Tóm lại, đúng như lời của lão địa chủ, linh dược được xuất bản, phúc họa tương liên. Chẳng qua Tùy Qua không nghĩ tới, đám yêu ma quỷ quái này lại xuất hiện vào lúc này. Lúc này, Tùy Qua chỉ một lòng muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, ngay cả đào tạo linh thảo và chuyện của hãng dược, hắn cũng không bận tâm, làm gì còn có thời gian rỗi đi ứng phó với đám người này. Nhưng, Tùy Qua không có thời gian rảnh ứng phó với bọn họ, những người này vẫn không mời mà tới, hơn nữa còn tới rất nhanh. Chuông tan học mới vang lên, một người mặc Âu phục liền vọt vào phòng học đi tới trước mặt Tùy Qua, đưa một tờ danh thiếp cho hắn. Kẻ hèn là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn công ty Đức Thông Đường, tổng giám đốc của chúng tôi hy vọng có thể gặp mặt Tùy tiên sinh thương lượng làm ăn, đây là danh thiếp của kẻ hèn. Mời anh đi cho tôi không có hứng thú, Tùy Qua lạnh lùng nói. Tùy tiên sinh, xin ngài hãy suy nghĩ thêm, người này chưa từ bỏ ý định nói. Tập đoàn tài chính chúng tôi rất hùng hậu, cút đi, đối với loại người không biết xấu hổ như thế Tùy Qua cũng lười khách khí. Tùy tiên sinh, ngài có thể hiểu lầm, tôi thật sự là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn công ty Đức Thông Đường. Người đó vẫn chưa từ bỏ ý định, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói. Tùy Qua cố nén cơn giận, đi về phía cửa phòng học, người nọ theo sát phía sau. Khi đến cửa phòng, Tùy Qua chợt xoay người túm lấy cánh tay người đó, sau đó thuận thế quăng ra ngoài. Chỉ thấy người nọ trực tiếp từ cửa phòng học bay ra, sau đó rơi xuống bãi cỏ phía ngoài khu phòng học mặt cắm xuống đất. Bên trong phòng học vang lên tiếng kinh hô, không ai ngờ cỏ dại ca luôn luôn bất động trong phòng học lại bạo lực như vậy. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, lại có người tới tìm Tùy Qua. Bất đắc dĩ, Tùy Qua đành phải nghỉ học để tránh mặt đám người phiền phức này. Chuyện linh dược, Tùy Qua căn bản không có ý định tiến hành hợp tác với các công ty hoặc người nào. Góc truyện audio.com, khác, cách chương.